chuyện của những người vượt biên bằng đường bộ hay đường biển sau 30 tháng 4 năm 75 tưởng như không bao giờ kể được hết. Có những người không may đã thiệt mạng giữa đường, giữa biển, không bao giờ được nhìn thấy nơi họ muốn đến. Đổi lại, cũng có những người may mắn ra đi chót lọt, dễ dàng. Và cũng có những người phải qua nhiều gian nan, khốn đốn và hãi hùng mới tìm được đến bến bờ tự do. Và rồi họ lại phải cật lực phấn đấu mới tạo dựng lại được cuộc sống vào lúc tuổi hoa niên đã trôi qua. Câu chuyện của bác sĩ Nguyễn Đức Chấn là trường hợp thứ ba. Điều đầu tiên khiến những người tiếp xúc với ông phải chú ý là nếp sống khiêm tốn, giản dị, thanh tịnh và ẩn dật của ông nơi một thị trấn rất thưa vắng người Việt. Ông tốt nghiệp y khoa Sài Gòn năm 1972. Giống như mọi thanh niên trong thời chiến, sau khi ra trường, ông bị trưng tập vào quân đội, trở thành bác sĩ quân y làm việc gần quân đoàn 2 tại Pleiku. 3 năm sống tại đây, ông thường chứng kiến những vụ pháo kích của quân đội Cộng sản vào thành phố. Ông đã rời Pleiku mấy ngày trước khi thành phố bị đối phương tràn ngập. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông cũng bị đi tù cải tạo như hầu hết mọi quân nhân cấp úy trở lên của quân đội miền Nam. Những khổ nhục của kiếp tù cải tạo đã có không biết bao nhiêu người nói đến. Riêng đối với bác sĩ Chấn, trong thời gian ông bị giam tại trại tù Long Khánh, đã xảy ra một biến cố mà đến giờ ông vẫn không quên.
Tôi nhớ lâu nhất là vụ nổ kho đạn ở trại tù Long Khánh. Cái vụ nổ đó nó kéo dài cỡ độ 2 tiếng đồng hồ mà đạn hỏa tiễn nó liên tục bay lên trời, nó nổ ở trên nó rớt xuống những cái miệng đạn như mưa đó. Thì cái bữa hôm đó là tôi mất tới mười mấy người bạn.
Trong suốt đời quân ngũ, có lẽ chưa bao giờ ông lại mất đi một lúc mười mấy người bạn chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ như thế. Sau khi được thả khỏi trại tù năm 1978, ông tìm cách vượt thoát nhiều lần bằng đường biển nhưng không thành công. Năm 1981, ông lập gia đình, nhưng gia đình vợ ông ở Canada đã làm giấy tờ bảo lãnh từ trước cho bà nên ông khuyên bà cứ đi. Khi ra đi thì vợ ông đã mang thai. Trong khoảng thời gian này, ông có nghe đến chuyện cho phép đoàn tụ. Và nếu đợi thì ông cũng có thể được anh ruột đã ở Mỹ hoặc vợ ông bảo lãnh. Nhưng hoặc ông không tin chính phủ Việt Nam sẽ cho phép đi, hoặc chờ đợi thủ tục giấy tờ quá lâu, nên ông nhất quyết vượt biên lần nữa. Qua một người anh họ, ông liên lạc được với một đường dây đưa người vượt biên qua ngã Campuchia. Ông và bạn đồng hành đã phải vượt qua những chặng đường băng rừng, vượt sông Mekong và nhóm đưa người trốn khỏi Việt Nam, còn sử dụng cả xe cứu thương để đánh lừa an ninh. Khi đến nơi, ông ngỡ là đất Thái, vùng đất tự do, thì lại phát giác ra một sự thực não nề.
Khi mà tôi vừa mới tới cổng trại thì mấy người Việt Nam họ cho tôi biết là đây là mình bị lừa, mình vô cái trại tù của Pol Pot. Thì lúc đó mình thấy thất vọng, dễ sợ lắm. Thì mình không có biết là ngày mai mình sống chết ra sao. Mình nghĩ là đã thoát tù một lần rồi thì chuyến này không biết bao giờ mới ra tù được.
Từ đó, ông và nhóm đồng hành bị Khmer Đỏ bắt làm con tin. Khu vực này là nơi nhóm dân theo tàn quân Khmer Đỏ sinh sống. Có khoảng 40.000 người được Liên Hiệp Quốc coi là dân tị nạn, nên hàng tuần, cơ quan Liên Hiệp Quốc từ bên kia biên giới vẫn chở lương thực cứu trợ sang cho họ. Theo bác sĩ Chấn cho biết, bọn Khmer Đỏ tuy hung dữ, nhưng lúc đó họ phải sống trà trộn vào với dân để được viện trợ lương thực của Liên Hiệp Quốc, nên cũng biết kiêng nể khi Liên Hiệp Quốc hăm rằng nếu một người Việt tị nạn nào bị họ giết thì Liên Hiệp Quốc sẽ cúp gạo cứu trợ. Và vì thế, ông mới được toàn mạng trong suốt 5 tháng trong trại tù của chúng. Cho đến một ngày, quân đội Cộng sản Việt Nam và Campuchia mở cuộc tấn công vào khu vực này. Khmer Đỏ bỏ chạy sang Thái Lan. Thế là nhóm người bị chúng giữ làm con tin cũng chạy thoát sang đất Thái. Ông được đưa vào trại tị nạn. Một ít lâu sau, nhờ anh ông tại Hoa Kỳ liên lạc với thượng nghị sĩ bang Nebraska lúc đó xin can thiệp. Ông được nhanh chóng sang định cư tại Mỹ với lý do đây là một tài nguyên trí tuệ cho nước Mỹ. Ở với người anh ruột một năm, ông dọn về Richmond, bang Virginia, đón vợ con từ Canada sang đoàn tụ. Nhưng đây là khoảng thời gian ông phải nhọc nhằn tranh đấu để sống còn. Khoảng thời gian này, tiếng Anh là điều mà ông còn nhiều bỡ ngỡ. Kế đó là tìm một công việc để sống. Ông đã đi làm phụ bếp, rửa chén cho nhà hàng, làm công nhân quét dọn trong viện dưỡng lão, làm thợ mộc sử dụng máy cưa cắt gỗ, và sau nữa được mướn làm thông dịch viên cho hội thiện nguyện USCC tại Richmond. Vừa làm, vừa học, tiền bạc hết sức eo hẹp, ông còn phải rủ thêm một người anh thuê chung một căn hộ để giảm bớt chi phí. Đến năm 1988, Đậu xong bằng tương đương bác sĩ y khoa của Mỹ và bằng hành nghề. Nhưng chưa hết, nắm được mảnh bằng trong tay, các bác sĩ còn phải qua một chặng đường hết sức gian nan, ngay cả đối với những người tốt nghiệp y khoa ở Mỹ.
Vấn đề quan trọng hơn nữa là sau đó phải đi xin training, mất công nhiều lắm, mất nhiều thì giờ mà phải chỗ nào cũng xin. Tôi đã gửi phải trước sau cả ngàn cái đơn, tức là một lần thì mỗi lần 500 cái đơn, mà cuối cùng lần chót ấy thì chỉ có 10 cái chỗ người ta gửi cái application lại, cái đơn lại cho mình để mình điền vô. Rồi cuối cùng chỉ có một chỗ đó người ta cho mình interview phỏng vấn thôi. Nhưng mà tôi kiên nhẫn lắm, tôi cương quyết, tôi nghĩ là trước sau tôi cũng phải trở lại. Thành ra đấy là cái lý do mà cuối cùng tôi trở lại được.
Trở lại nghề y với chuyên khoa về bệnh tâm thần, bác sĩ Trấn nêu lên một số nhận xét.
Cái ngành tâm thần này ở Việt Nam hầu như là nó mới lắm. Mà hồi xưa đi học tôi đến bệnh viện Chợ Quán đó, đến trước cửa tôi đứng tôi nhìn vô rồi không bao giờ tôi dám vô hết. Khoa bên này run rủi làm sao mình lại vô học cái ngành tâm thần. Nhưng mà về sau tôi thấy là cái ngành này hữu ích ghê lắm, tại vì nó giúp mình hiểu được những cái khác biệt về văn hóa của Mỹ với văn hóa của mình. Nó giúp mình hiểu những cái xung đột trong gia đình hay là trong xã hội hay trong chính bản thân mình. Vì mình là cái người tị nạn, cái người mới từ một cái nơi khác mình đến cái xứ này đó. Thì nhờ mình cứ hiểu được những cái đó đó, mình có thể mình hòa đồng đối vô được xã hội, mình mới có thể mình làm việc được. Rồi sau đó đó mình mới có thể mình giúp những người khác, những người tị nạn khác hay là những người bệnh nhân của mình, họ hiểu được những cái vấn đề đó.
Trước câu hỏi về nguyên nhân lối sống khép kín của ông, tự bản tính hay là vì những biến cố đã qua trong đời, ông trả lời trên quan điểm của một bác sĩ ngành tâm thần học, tự phân tích chính mình.
Tôi nghĩ là có đủ thứ đấy. Một phần là bản tính của tôi từ nhỏ đã thích ẩn dật, thích nếp sống điền viên. Thì một phần cũng là tôi nghĩ là một phản ứng của tôi đối với những cái biến cố đã trải qua. Chắc tôi có bị một chút depression, một chút anxiety, cũng có thể là một chút post-traumatic stress disorder. Thành tất cả nó trộn lộn lại, thành nên mình cũng biết là mình cũng có withdrawn một chút đó.
Ông cũng cho biết thỉnh thoảng vẫn còn nằm mơ ở trong trại tù cộng sản, nhưng đó chỉ là giấc mơ, không ảnh hưởng gì đến đời sống và sinh hoạt thường ngày của ông. Nhìn lại 35 năm qua, bác sĩ Trấn tâm sự.
Ngẫm nghĩ lại thì mình chợt nhận thấy là tất cả thì đã đi qua hết rồi. Cái quê hương xưa của mình, cái tuổi trẻ của mình, gia đình, bạn bè, những cái ngày vàng son xưa kia là không còn nữa. Có chăng chắc mình chỉ còn lại một mấy tóc bạc màu thôi. Còn về tương lai mình mong gì nữa thì mình chắc chỉ mong cho con cháu mình hay những người trẻ Việt Nam họ làm được hơn mình, hoặc là họ hạnh phúc hơn mình. Vậy là mình vui lắm rồi.
Thưa quý vị, 35 năm qua kể như đã kết thúc ở đây. Mong bác sĩ Trấn tiếp tục cuộc sống bình an và đóng góp khả năng chuyên môn của ông cho đất nước đã đón nhận ông và những người tị nạn khác.